Lời Chúa trong sách tiên tri Isaiah có viết rằng: Thần khí Chúa ở trên tôi, bởi người đã sức dầu cho tôi. Người đã sai tôi đem tin mừng cho người nghèo khó, ban bố ân xá cho kẻ tù đầy, cho người đuôi mù được thấy, cho kẻ bị áp bức được giải oan, loan báo năm hồng ân của Chúa. Với ước mong thi hành sứ vụ Chúa truyền, Radio Mẹ Hằng Cứu Giúp kính mời quý vị theo dõi Thần Khí Đạo với Linh Mục Mikae Du Xe Nguyễn Trường Luân, dòng Chúa Cứu Thế.
Mời anh chị em mở lại Thánh thư Tin Mừng, thư của Thánh Phaolô gửi cho giáo đoàn Roma, đoạn 7 câu 7 cho đến câu 13, đọc lại câu này. Tại vì có những người thấy hoang mang khi đọc đoạn Thánh Kinh này, vẫn còn hoang mang. Chúng ta được cùng nhau đọc những ai có sách Thánh thư Tin Mừng, tức là thư gửi cho người Công giáo La Mã. Đây gọi là người Công giáo La Mã chúng ta đó. Có nghĩa là sao? Công giáo La Mã là giáo hội Công giáo, là mẹ của tất cả các giáo hội Kitô giáo. Chúng ta biết thế nào là người Công giáo khi chúng ta đọc thánh thư này, và chúng ta sẽ học thuộc lòng thánh thư này. Chỉ có 16 chương thôi. Chúng ta bắt đầu từ câu 7. Vậy ta sẽ nói sao? Luật là tội ư? Đừng nói gỡ. Song chỉ ngang qua luật tôi mới biết tội, vì tôi đã không biết đến tham muốn. Nếu luật đã chẳng nói, người chớ tham muốn. Nhường dịp là có lệnh truyền, tội đã tạo nên được trong tôi mọi sự tham muốn. Vì tội đã chết cứng rồi, nếu không có luật, một thời tôi đã được sống mà không có luật. Nhưng xảy đến lệnh truyền, tôi đã hồi sinh. Còn tôi đã chết. Thành thử lệnh truyền đàn đến sự sống lại là đàn dẫn đến sự chết cho tôi. Vì tội đã duồng dịp có lệnh truyền mà quyến rũ tôi và giết chết tôi nhờ lệnh truyền. Cho nên luật vẫn là thánh, lệnh truyền vẫn là thánh, ngay chính, tốt lành. Vậy ra điều tốt lành đã nên cái chết cho tôi. Đừng nói gỡ Sống tội để lộ hẳn ra là tội, thì dùng ngay điều lành mà tạo ra được cái chết cho tôi. Mở hầu tội nhờ chính lệnh truyền mà nên tột đỉnh là tội lỗi. Còn mù mờ không? Đây là một nhà luật sư, mà bậc thầy của luật sư, luật sư của luật sư, nói theo lý luận là luận lý theo kiểu của người Hy Lạp. Vậy vậy anh chị em phải có một chút triết lý hay là lý luận học á, thì mới biết ông Thánh Phaolô ông nói cái gì ở đây. Cái vấn đề là cái chỗ này, vấn đề là khi ông Thánh Phaolô nói luật á làm cho tôi tăng thêm tội, cái điều nghe mâu thuẫn, luật mà lại tăng thêm tội. Như là chúng ta đã học về 10 điều răn Đức Chúa Trời, tại sao mà 10 điều răn Đức Chúa Trời lại tăng thêm tội được? Hay là chúng ta học chúng ta nhớ thuộc lòng 7 mối tội đầu, tại làm sao mà chúng ta biết 7 mối tội đầu mà lại tăng thêm tội được? Thế kỳ vậy. Hôm thứ tư vừa rồi đó, anh chị em nhớ khi mà một đứa bé nó chưa biết luật, cha mẹ chưa dạy luật cho nó đó, thì nó làm nhiều điều, ví dụ như nó làm vỡ cái chén, hay là nó làm gì đó hứa một cái gì đó, hay là nhiều khi nó nói một cái câu nào đó sức sượt, hay là hỗn láo, nó đâu có biết đó là tội đâu. Thì nó không biết là tội, do đó không phải là tội, nhưng mà nó vẫn hại người khác. Cho đến khi cha mẹ nói đó không có được, khi mà bố mẹ gọi dạ mà bảo thì vâng chứ, nó chưa có biết. Khi mà cha mẹ bảo nó cái gì hả? Mấy đứa nhỏ mà chúng ta không dạy, nó không có biết cái luật đó là cái đạo làm người. Cho đến khi mà nó biết cái luật, đây là cái luật lễ nghĩa của người Á Đông mình, hay là người Việt Nam chúng ta, nhân nghĩa lễ, có cái lễ trong đó đó, thì nó biết rồi đó, mà nó không làm thì nó phạm tội. Mặc dù á cái đạo lễ đó nó tốt, nhưng mà chính nó bởi vì chúng ta vi phạm, chúng ta biết rồi chúng ta vi phạm, thì chúng ta thấy tội nó tăng thêm, giống như 10 điều răn Chúa Trời hay là 7 mối tội đầu, anh chị em ý thức. Thế thì luật có phải là cái căn nguyên hay là nguyên do để mà tăng thêm tội? Không, không. Chúng ta phải hiểu ông Thánh Phaolô nói như thế này. Luật á giúp chúng ta ý thức cái gì là tội. Và khi anh chị em biết luật thì anh chị em thấy cái gì cũng là tội, có đúng không? Khi mà đến nhà thờ, nhất là đến dòng chú quốc tế mà nghe giảng, ngồi đấy, sao mà tôi tội lỗi quá xá đi. Trước kia thì tôi thấy tôi rất là công chính, tôi đạo đức, bởi vì tôi thấy tôi đàng hoàng tử tế lắm. Không? Một năm tôi đi xưng tội một lần, không sao đâu, đi lễ một năm lần, hai lần thôi, Giáng sinh và Phục sinh thôi, chẳng thấy mình có tội gì cả. Nhưng mà đến nghe các cha giảng thấy sao mà đâu cũng là tội. Và về đến nhà đó cũng thấy ai cũng là tội nhân hết, tội phạm hết. Và thấy chắc kiểu này ai nấy cũng phải xa hỏa ngục. Không, luật giúp chúng ta ý thức. Mặc dù chúng ta sống trong tội, chúng ta đã làm tội, đã có tội, đã phạm tội. Cái điểm đó là cái điểm của cái ông luật sư này. Và đây là bậc thầy của luật sư. Và khi mà chúng ta càng biết nhiều luật đó, ví dụ như anh chị em thấy các luật sư đây, không biết có ai là luật sư không? Ai là luật sư không? Có ông này, ông Thánh này nè. Ông Thánh đó là luật sư, 16 tuổi là luật sư đạo và đời, hai cái bằng tiến sĩ luật sư, 16 tuổi thần đồng, đến 30 tuổi là hành luật. Đến 30 tuổi ông thua một kiện thôi, ông bỏ, ông đi tu. Là quan thầy có luật sư nhé. Ông nhìn bị chánh án, nói đời tôi biết người rồi, bỏ đi tu. Luật sư nổi tiếng ở một cái thành phố lớn miền Nam nước Ý, thành phố Napoli đó. Khi mà anh chị em học luật, anh chị em như các cha cũng phải học luật, luật đời và luật đạo, rồi đủ thứ luật, luật luân lý, luật tín lý, rồi giáo luật, đủ thứ luật. Mà càng học về luật đó, thì càng thấy đâu cũng tội hết. Và mình thấy cái luật nó như nó trở nên, mặc dù luật là tốt, là ngay chính, là thánh đó, nhưng mà càng biết nhiều luật thì mình càng thấy như là một cái gánh nặng đè trên mình, đè xuống trên mình. Và vì vậy ông Thánh Phaolô là một luật sư của luật sư, thầy của luật sư. Ông Thánh Phaolô làm sao? Ông nhận thức được là cho dù ông biết bao nhiêu luật đi nữa, ông cũng không tự cứu ông được. Cái thực tại là như vậy. Thế thì ông đặt lại vấn đề, ông đặt vấn đề, và anh chị em chúng ta đọc thêm với chúng tôi một xíu thôi, để chúng ta sẽ thấy, chúng ta sẽ thấy có những cái điều mà chính ông Thánh Phaolô nói dường như mâu thuẫn với chính bản thân mình. Chúng tôi đọc cho anh chị em nghe. Vì chúng ta biết rằng luật hẳn là thần thiên, còn tôi thuộc về xác thịt. Luật thần thiên, tôi xác thịt, bị bán làm tôi sự tội. Điều tôi làm tôi không biết, vì điều tôi muốn tôi không đi hành, nhưng tôi lại làm chính điều tôi ghét.
Xong nếu tôi làm điều tôi không muốn là tôi đồng ý với lề luật, là lề luật hẳn, là lương hảo. Đã thế thì không phải là tôi làm ra điều đó xong là sự tội cư ngụ trong tôi. Vì tôi biết rằng trong tôi, nghĩa là trong xác thịt tôi đây, chẳng có gì lành cư ngụ. Muốn thì vừa tâm cho tôi, mà làm ra sự thiện thì không. Sự lành tôi muốn tôi không làm, còn sự dữ tôi không muốn tôi lại thi hành. Nhưng nếu tôi làm điều tôi không muốn thì không phải, còn phải là chính tôi làm ra nó, xong là sự tội cư ngụ trong tôi. Cái vấn đề là cái chỗ này. Anh chị em đọc đến đoạn này đó, chúng ta sẽ đào sâu đoạn 7 câu 14 này. Anh chị em sẽ thấy ông Thánh Phaolô á, trong đoạn 6 hay là đoạn 5 câu 20, anh chị em mở ra và đoạn 6 á, anh chị em sẽ thấy ông Thánh Phaolô nói rất là ngon lành đó, là bây giờ mình không còn là nô lệ của tội lỗi nữa, mà mình là nô lệ của Đức Giêsu Kitô. Mình đã được giải thoát rồi, giải án tuyên công rồi. Mình không có còn ở dưới sự khống chế của tội, của lề luật nữa, mà ở dưới sự khống chế, hay là mình làm nô lệ, làm tôi tớ cho Chúa Giêsu Kitô. Do đó mình giải thoát rồi. Và bây giờ đến đoạn 7, ông lại nói thì tôi vẫn còn, tôi là sự tội trong tôi, và tôi vẫn còn là nô lệ của tội. Có nghĩa là sao đây? Chúng ta sẽ thấy có cái sự mâu thuẫn nếu chúng ta không đọc đến nơi đến chốn. Có lẽ những người lần đầu tiên đến đây, anh chị em nghe, bởi vì chúng tôi giảng hết gần 5 rưỡi rồi, phải không? 5 rưỡi rồi mà đến đoạn 7 có 16 đoạn thôi, 1 năm rưỡi đến 80 mấy cái CD về Thánh Thư Tin Mừng này. Vậy vậy anh chị em sẽ hụt hẫng, hay là anh chị em thấy không có theo dõi kịp, thì chúng tôi để phân tích, phân chia ra cho anh chị em hiểu như thế này dễ dàng. Mỗi người đến đây ý thức chúng ta có cái phần xác, bởi vì anh chị em thấy được xác, thấy bàn tay của mình, thấy cái cơ thể của mình. Và khi ông Thánh Phaolô nói về cái tính xác thịt đó, thì chúng ta nghĩ ngay đến nhục dục. Ông nói có tôi, rồi có luật, rồi có xác thịt. Tôi, thế thì chúng ta đã học về cái tôi, cái bản ngã của mình đó. Cái bản ngã nó nằm ở đâu? Cái tôi nó nằm ở đâu? Nó nằm ở đâu vậy? Tôi nằm ở đâu vậy? Ở chỗ nào vậy? Nó trong trí chị hả? Cái ngón chân chị có cái tôi không đó không? Cái ngón tay tôi chỉ này, phải là tay tôi mà, phải không? Thì cái tôi mình không có xác định được cái địa điểm của nó, cái khoảng không gian nào, bởi vì cái tôi ai cũng có đó. Đứa bé nhỏ như thế nó cũng có cái tôi của nó đó. Có cái tôi. Làm sao mình biết mình có linh hồn? Chúng ta đã nói điều này rồi. Mình biết mình có linh hồn bởi vì mình có cái tôi đó. Cái tôi đó không để lên bằng cân, cân nó nặng bao nhiêu ký kilogram, hay là bao nhiêu pound, hay là mình lấy cái thước đo coi nó dài bao nhiêu tấc, hay là bao nhiêu mét, hay là bao nhiêu inch. Mà ai nấy cũng có cái tôi đó. Khi mà tôi đưa tiễn đưa cha già Vũ Minh Nghiễm ra nghĩa trang, khi thấy ngài đó thì tôi đặt vấn đề, tôi nói chuyện với cha già Báu đây, không biết bây giờ cái tôi của cha già Nghiễm ở đâu, cái xác nằm đó đó, nhưng cái tôi cũng ngại ở đâu. Mà cái tôi đó độc nhất vô nhị, không ai thay thế được. Mình biết mình có linh hồn bởi vì mình có cái tôi. Mà Chúa đến là Chúa cứu cái tôi đó. Và anh chị em, cái vấn đề của chúng ta là như thế này. Mình biết cái tôi nó là chủ của cái thân xác này, nó chủ của linh hồn này, nó chủ của trí khôn, chủ của tình cảm, chủ của tất cả. Nhưng mà mình lại muốn đồng hóa mình với cái xác thịt. Mình muốn đồng hóa, mình muốn là xác thịt. Nhưng mà đúng lý ra con người là hồn có xác, chứ không phải là xác có hồn. Bởi vì hồn thiên bất tử, chúng ta đã học điều này cả năm trước rồi, phải không? Do đó khi mà anh chị em có chết đi đó, như cha già Nghiễm chết đi, hay là bác Mata qua đi đó, cái tôi vẫn còn, cái tôi bất tử. Do đó mới có thể lên thiên đàng. Cái tôi đó trên thiên đàng là cái tôi đó trong luyện tội, và cái tôi đó sống lại. Thì Chúa cho một cái nhà khác là cái xác này nè, để mặc vào thôi. Cái xác là một cái áo chúng ta mặc vào thôi. Đây là cái lối nhìn của ông Thánh Phaolô. Lời Chúa dạy chúng ta. Anh chị em xét lại đi, anh chị em với chúng ta sống trong cái xác, chúng ta đồng hóa với cái xác của mình. Và trong cái xác đó nó có những cái tính hay cái luật của xác. Chúng ta không nói chỉ có nhục dục. Dục là gì nhớ không? Dục là gì?
Thích.
Không phải, dục là thích. Muốn. Dục vọng là gì? Dục vọng là gì? Vọng là mong. Dục là muốn. Thì dục vọng là mong muốn. Mong muốn gì?
Muốn dục vọng
Mong muốn gì? Nhục dục là nhục là gì? Nhục là xác, là thịt, phải không? Thì mình muốn cái gì thì mình trở nên cái đó. Mình đói bụng mình muốn ăn thì mình trở nên một với thức ăn, mình đồng hóa mình với thức ăn. Mình muốn anh chị em đặt lại cái vấn đề trong cuộc sống của mình đó, mình muốn cái gì? Và cái điều mình muốn đó, nó thực sự cho mình, cho cái tôi đó được tự do hay không? Tự do chân thật hay không? Có những người đồng hóa cái vấn đề chỗ này là ông Thánh Phaolô, ông đã đặt luật, bởi vì ông là luật sư mà, ông là thầy của bậc thầy, ông đặt luật là cùng đích, là mục đích cuộc đời ông, là lý do để ông sống. Và ông đặt cái luật đó trên hết mọi sự, đến mức độ đó những người nào không sống đúng luật của Thiên Chúa tổ tiên để lại cho ông đó thì ông làm gì? Ông đi khủng bố người ta. Anh chị em nhớ rồi, một tên khủng bố khủng khiếp lắm trở nên một tông đồ của Chúa Giêsu Kitô, tông đồ có lòng thương xót. Một người khủng bố, một chàng thanh niên khủng bố mà lại là luật sư nữa, mà nắm quyền trong tay nữa, giết cái người đầu tiên là vị phó tế Stefano đó. Bởi vì ông đặt luật là cùng đích, là mục đích cuộc đời ông. Ông sống nhờ luật, ông sống vì luật, ông sống cho luật. Mà cái gì phá đi luật của ông á, à, luật của tổ tiên đó, thì ông phải giết chết. Biết bao nhiêu người Công giáo bị ông giết chết mà bắt tống tù. Cái vấn đề là khi ông ý thức được rằng luật không phải là cùng đích, không phải là đối tượng hay là đối tượng tối cao. Cái luật đó chỉ cho chúng ta thấy, chỉ rõ cho chúng ta thấy chúng ta vẫn còn là nô lệ. Và càng nhiều luật thì mình càng thấy mình nhiều tội. Đây không phải là bỏ luật đâu, bởi vì chúng ta bất lực trước những cái luật đó. Không có một ai trong thế gian, trên thế gian này, ngoại trừ Chúa và Đức Mẹ Maria thôi, không một ai mà vô tội. Có nghĩa là không một ai không vi phạm hay là phạm luật. Cái điều chính yếu ở đây á, chúng tôi nêu lên cho anh chị em để anh chị em đặt lại vấn đề mục đích cuộc đời của mình. Anh chị em sống để làm cái gì? Ông Thánh Phaolô khi mà đối diện với Chúa Giêsu Kitô thì bắt đầu ông đặt lại vấn đề cuộc sống của ông. Và ông thấy tất cả những gì ông đã theo trong quá khứ đó, tất cả đều hư ảo hết, không ích lợi gì cả. Cho đến khi ông gặp Chúa Giêsu thì ông thấy là cuối cùng tôi không làm được gì, chỉ có mình Chúa Giêsu Kitô thôi. Chúng ta đi, chúng ta có cái cuộc hành trình đi theo cái bước chân của ông Thánh Phaolô. Đây ông Thánh Phaolô không phải như các thánh tông đồ khác. Ông Thánh Phaolô giúp cho chúng ta thấy rõ cái cuộc hành trình hoán cải đổi đời của Ngài như thế nào. Từ một người tội lỗi mà tội lỗi không thể tưởng tượng được, bởi vì nắm luật mà, rồi khủng bố người ta, giết người biết bao nhiêu người, tay đẫm máu, bằng tay đẫm máu đó. Chúng ta đi với Ngài, đi với ông Thánh Phaolô trong năm của ông Thánh Phaolô này để chúng ta biết ông trở lại như thế nào, để mình ý thức rằng mình cũng tội lỗi như vậy. Và không phải là một người tội lỗi bình thường như là đứa con nít, nó không ý thức nó có tội. Còn đây á, là một luật sư mà người dạy luật nữa, có thể lãnh đạo dân Do Thái nữa, mà biết luật, biết rõ mà vẫn phạm tội. Cho dẫu đi theo luật đi nữa nhưng mà vẫn giết người, vẫn khủng bố người ta. Và chúng ta đi với ông Thánh Phaolô để mà ý thức làm sao chúng ta trở lại. Thì ông Thánh Phaolô đổi hướng, định hướng và đổi hướng. Ông đặt lại mục tiêu hay là mục đích cuộc đời của ông. Anh chị em đặt lại vấn đề trong cuộc đời anh chị em á, chúng ta đã có những cái động lực rồi, năm động lực để chúng ta sống, phải không? Thấy không? Nhớ năm động lực đó không? Năm động cơ đó. Để lặp lại cho tôi năm cái động cơ. Đây là cái máy, cái guồng máy, engine cái máy đó đẩy chúng ta đi. Thứ nhất là gì? Lương tâm ấy nấy, phải không? Không, lương tâm ấy nấy chứ người ta có ăn vần đàng hoàng, bây giờ cắn rứt cái gì trong đó, có cắn rứt, có răng đâu mà cắn. Ấy nấy, làm lương tâm ấy nấy, hận thù đắng cay, thấy không? Đắng cay hận thù, có gì nữa? Đó, âu sợ hãi, mê thích của cải, phải được người thường. Năm cái động lực đó, cái máy đó, chúng ta chạy. Anh chị em đặt lại vấn đề, anh chị em sống, đang sống nè, ngày hôm nay giờ phút này anh chị em sống vì lý do gì hay là mục đích gì? Sống vì lý do gì? Có người nào sống cái mục đích cuộc đời tôi là đi lấy vợ? Có ai không? Có anh, chỉ có anh Hoàng không, chủ tịch không? Đời tôi là đi lấy vợ, nhưng mà cuối cùng lấy xong là thấy là lầm rồi, không lầm to rồi, không Có bà nào mục đích cuộc đời tôi là đi lấy chồng không? Có bà nào hay là chị nào mục đích đời tôi là để có con không? Có những người như vậy đó, người ta gọi là biological clock nó ticking, nó sắp sửa rồi, qua cái tuổi đó rồi, ta làm sao tranh thủ, mình sao có con thôi, mục đích đời tôi. Nhưng mà có xong rồi không phải là mục đích đời tôi. Hay là có ai là mê thích của cải đó, chúng ta đã nói việc đó rồi, chúng ta đã nói là chúng ta đã học rồi, tôi phải có của thì người ta mới kính trọng tôi phải có nhiều của thì tôi mới là người quan trọng hả, bởi vì người ta kính trọng cho nên quan trọng. Tôi phải có của thì tôi mới được bảo đảm cuộc sống, tôi phải có của cải thật là nhiều thì tôi mới được an toàn, an ninh, bảo hiểm. Nhưng mà nếu anh chị em lấy cái đồng tiền hay là của cải làm cùng đích, là mục đích cuộc đời mình đó, ý nghĩa của mình đó, hay là giá trị cuộc đời của mình đó, được định nghĩa với cái đồng tiền hay là của cải mình có, cuối cùng ra thì mình cũng không đem theo được, không thể nào đem theo được. Anh chị em đặt là vấn đề hiện thời đấy nè, anh chị em lấy cái gì đặt làm cái đối tượng hay là thần tượng mình tôn thờ? Mình muốn cái gì đó, cái đó chính là cái điều mình tôn thờ. Mà Chúa nói lòng của con ở đâu thì kho tàng con ở đó, kho tàng con ở đâu thì lòng con ở đó. Cái đối tượng của anh chị em là gì? Nói thì phải suy cho kỹ. Mở miệng ra quen học thánh kinh rồi, mở ra Chúa Giêsu. Thật á, thật á, thật sự á, thực tế đó, thấy không? Dễ lắm mà. Chúa Giêsu đúng. Nhưng mà cái mức độ nào? Đây, chúng ta đào sâu một chút xíu để sâu chỗ này. Khi mà anh chị em có một cái gì á trong cuộc sống của anh chị em, đó là đối tượng, là thần tượng cuộc đời của mình đó, thì mình sẽ để cho cái điều đó, có thể là tiền, có thể là hận thù đắng cay, chúng ta có nói rằng lương tâm ấy nấy. Một cái con người mà đặt cái sự ấy nấy đó, hay là cái tội quá khứ đó, nó là đối tượng cuộc đời của mình đó, thì cái sự ấy nấy, lương tâm rây đức đó, nó sẽ là gì? Nó sẽ nhập tâm, nó sẽ nhập thể, nó sẽ nhập hồn. Rồi mình trở nên con người như vậy. Và nhìn á, anh chị em nhìn á bên ngoài, nhìn cái khuôn mặt, hay là nhìn cái cách sống, hay là nhìn qua cái bóng đó, hay là thấy cái khí chung quanh, cái vần khí chung quanh người đó, thì thấy rõ rồi đó là người này có một cái vần khí nó tối tăm như thế nào đó. Nhìn cái mặt biết, nhìn cái khí chung quanh của người đó. Chúng ta đã học về thần khí học mà, thần khí đạo đó. Anh chị em nhìn, anh chị em biết à, anh chị em có thể nhìn thấy được. Nếu mà chúng ta sống trong thần khí đó, thì nó, tất cả những cái gì chúng ta đặt làm đối tượng của mình, bây giờ anh chị em đặt tiền đi là đối tượng hay là thần tượng cuộc đời của mình, thì chuyện gì xảy ra? Thì cái tiền đó nó sẽ nhập thể trong mình, bởi mình sống với nó, mình ngủ với nó, mình suy nghĩ về nó liên tục mà. Có bữa tôi nói chuyện có cái chị đó, nhà cao cửa rộng, con cái thì là giáo sư đại học ở trên Santa Clara, giáo sư đại học rất là giỏi, mà làm nắm đến 450 triệu đô la, bởi vì của đại học đó nó đang đi xuống, kinh tế nơi xuống, thì đưa cho em này, nó 27-28 tuổi thôi, ra mà nó vượt lên lại 450 triệu. Và không phải là nó chỉ dạy trong đại học mà thôi, mà nó còn có business riêng của nó nữa, rồi có những người đầu tư nó đó, nhà cao cửa rộng 5-6 cái nhà đó. Người mẹ cũng không phải là còn trẻ lắm, để lại theo con đi chơi thị trường chứng khoán đó, stock á. Cái tối ngủ á, khoảng chừng 10 phút sau cái tỉnh dậy, mở internet ra coi nó lên nó xuống như thế nào, rồi cái về ngủ mệt quá rồi về ngủ một xíu, rồi cái tỉnh dậy 10 phút sau mở lên coi như thế nào. Cái đồng tiền á là cái con số trên cái màn ảnh internet á. Có những người tôi biết là chơi day time trading, có một cái thời gian á, thời thập niên 70-90 đó, tôi chơi đi time trading, nó giống như là cờ bạc rồi đó, như casino cờ bạc đó. Cứ như vậy đi làm về là đi vào trong để mà trading, đến mức độ mà mất ăn mất ngủ, mất chồng mất con, không còn biết ai là ai nữa đó. Tôi nghĩa là khi mà anh chị em đặt cái con số số tiền á, mình nghĩ rằng mình sẽ có của đó, thì nó sẽ nhập tâm, nó sẽ nhập hồn, nó sẽ nhập thể, nó trở nên một với mình. Thì khi mà có chị nào nói đây Chúa Giêsu Kitô là cùng đích cuộc đời của tôi ấy, thì Chúa có nhập thể vào trong chị chưa? Chú có nhập hồn chưa? Có nhập tâm chưa?
Khi mà cha đặt tay cầu nguyện thì
chú nhập, chú nhập thể không? Chú ấn thần xuống chú nhập thể, đúng rồi. Có đó rồi, cái không mồ hôi về nhà đói bụng quá là con ăn vô Chúa bay ra. Trở lại vấn đề là anh chị em coi cái điều gì là điều chúng ta đặt làm mục đích cuộc đời của mình. Anh chị em suy nghĩ, anh chị em bị cái điều đó nó chi phối hết tất cả trong mọi khía cạnh cuộc sống của mình. Điều đó đó, nó là thần tượng, nó là trời của mình, nó là Chúa của mình. Ông Thánh Phaolô bị cái điều đó luật đến nỗi mà đưa đến cái tội khủng bố khi ông gặp Chúa Giêsu Kitô, ông đổi lại. Hay bây giờ tôi đưa lại cho anh chị em ha, chúng ta gói ghém lại như thế này. Một khi mà anh chị em xác định được mục đích cuộc đời của mình thì chúng ta sẽ đưa đến những cái điểm sau đây. Thứ nhất, anh chị em có mục đích cuộc đời đó thì cuộc đời anh chị em sẽ đơn giản đi. Vì mình có mục đích, mình có một điểm thôi, nhất quán một điểm thôi. Nhưng Thánh Phaolô chỉ có một Chúa Giêsu Kitô mà thôi. Vì Chúa Giêsu Kitô nhập thể, nhập tâm, nhập hồn của Ngài đó, thì do đó cái cuộc đời đơn giản, tất cả mọi sự phụ thuộc hết, chỉ có một điểm thôi. Nếu mà người nào không có cái mục đích cuộc đời đó, không có cái lý tưởng đó, hay thưa anh chị em cứ vô định, sống vô vị vô nghĩa. Khi mà chúng tôi đưa Đức Cha Hòa, nguyên Chủ tịch Hội đồng Giáo hội Việt Nam đi về với anh Thành, mấy anh em đây làm việc, thì đưa Ngài về, đưa ra phi trường, thì Ngài nói có một cái anh họa sĩ nào đó đó, ảnh vẽ anh có tài lắm, nhưng mà anh không vẽ được bởi vì anh không có lý tưởng. Cái người mà có lý tưởng đó thì thấy rõ rệt nó có cái sức sống như thế nào đó. Có mục đích thì cuộc đời của anh chị em á sẽ đơn giản, bởi vì tất cả mọi sự đều phụ thuộc. Mà đặt cho đúng cái cùng đích đó là gì? Cái thứ hai, khi mà anh chị em có cái mục đích đó, cuộc đời anh chị em á nó còn đơn giản hóa, và anh chị em sẽ gì? Anh chị em sẽ tổ chức lại, dễ dàng tổ chức. Tất cả mọi sự cũng quy về một mối thôi, do đó chúng ta tổ chức cuộc đời dễ dàng lắm. Những cái gì không cần thiết loại trừ đi, tẩy nó đi sạch. Chúng ta đã học cái luật thanh tẩy, luật hiện hữu rồi phải không? Bởi vì mình có mục đích cuộc đời mà, thì sẽ có cái tổ chức, tức là tôn ti trật tự. Cái điểm thứ ba đó, khi mà anh chị em á xác định được mục đích cuộc đời của mình á, đây á đội bộ phải dùng trí thức tí xíu, tức là anh chị em sẽ có cái gì? Anh chị em sẽ có cái động lực, có mục đích mà, cái động lực để sống đẩy mình đi, kéo mình tới. Nếu mà không có mục đích, tại sao mà chúng tôi đã thấy rồi, thấy rõ lắm, suốt cả 20 năm ở trong nhà dòng Chúa Cứu Thế, cứ những cái buổi họp cứ họp rồi họp rồi họp rồi họp rồi họp, giải quyết nó có vấn đề này rồi vấn đề kia vấn đề đó, rồi năm này cũng y vấn đề đó, rồi năm tới cũng y vấn đề đó, mà không ai dấn mình để mà giải quyết vấn đề, hay là khó khăn đó, không có chịu giải quyết vấn đề hay là giải quyết khó khăn đó. Bởi vì mình không có mục đích, mình không có động lực, mình không có tổ chức, mình không xác định được mình muốn cái gì, cái sứ mệnh hay cái sinh mệnh mình sống cho cái gì đó. Khi mà anh chị em có mục đích thì anh chị em sẽ thấy mình có cái động lực, rồi mình tiến tới, rồi mình có cái gì nó kéo mình tới. Cái thứ ba, khi mà anh chị em có mục đích trong cuộc sống của mình như ông Thánh Phaolô đó, thì anh chị em sẽ có ý nghĩa, đời nó sẽ không vô vị mà tràn trề ý nghĩa. Mình biết mình sống cho cái gì, và tất cả mọi sự đều rõ rệt, rõ rệt. Cái gì quan trọng hơn hết, cái điều quan trọng hết là điều mà Chúa đến, Chúa cho ông Thánh Phaolô tông đồ, Ngài cho, Ngài trao cho ánh sáng của Chúa thương xót nha, một người đang đi bắt bớ Chúa, đi tống tù tất cả những người đi theo Chúa Kitô, là Chúa chiếu một cái luồng sáng xuống để đánh ông ngã ngựa. Người Do Thái không bao giờ cưỡi ngựa nha, có những người cứ đọc thánh kinh là đọc bậy, còn người Do Thái không cưỡi ngựa, họ thù, họ dị ứng với ngựa. Cho nên những cái ảnh mà anh chị em thấy ông Thánh Phaolô cưỡi ngựa là sai ha, vì trong thánh kinh cũng nói là ông cưỡi ngựa. Người Do Thái kỵ ngựa là bởi vì Chúa đã chôn vùi kỵ binh chiến mã của người Ai Cập dưới biển đỏ. Người Do Thái đi bộ hoặc là cưỡi lừa thôi, không có đi lừa ngựa. Chúa đánh ông Thánh Phaolô, ông Saulô đi trên đường Damas á, và ông thấy cái ánh sáng đó chiếu xuống, và ánh sáng đó là vì ánh sáng của tình thương xót. Chúa đánh cho ông mù mắt để ông thấy Chúa, mắt của xác thịt nó mù đi để mà thấy rõ được Chúa. Và Chúa lại trở nên thực sự là đối tượng duy nhất, là thần tượng, là cùng đích, là mục đích cuộc đời. Thì cái mục đích đó kéo ông đi, ông sống như vậy, chỉ dưới tay của ông Thánh Phaolô thôi. Kitô giáo là đạo Công giáo bành trướng toàn thế giới. Anh chị em biết, nếu mà nói rằng cái người sáng lập nên Kitô giáo cho thế giới đó thì Chúa Giêsu hiển nhiên rồi ở tại Do Thái, nhưng mà cái người thứ hai á là Phaolô tông đồ cả. Mà năm nay là năm của thánh Phaolô. Thì lặp lại, nếu mà cuộc đời người có mục đích thì thứ nhất đơn giản, thứ hai có tổ chức ha, thứ ba có động lực, thứ tư có ý nghĩa ha. Thứ năm, cái điểm quan trọng thứ năm á, thì anh chị em sẽ không có sống cuộc đời tầm thường nữa, mình sẽ là người siêu thường. Siêu thường chứ không phải phi thường đâu, siêu thường. Bởi vì đời sống siêu nhiên thấm nhuần, gọi là nhập thể, nhập tâm, nhập hồn mình thôi. Chúng ta đã có những cái phương pháp để mà chúng ta để cho lời Chúa, thần khí Chúa thấm vào mình, phải không? Chúng ta ngâm mình trong khí, ngâm mình trong khí, ngậm khí trong miệng, ngậm khí trong tâm và ngậm khí trong hồn. Bây giờ anh chị em có ba chữ nhập mà, phải không? Phải là nhập thể, rồi nhập tâm, rồi nhập hồn. Anh chị em xác định là mục đích cuộc đời của mình. Ông Thánh Phaolô xác định được và ông nói: tạ ơn Chúa vì thần khí. Chúng ta bắt đầu bước sâu vào trong thần khí đạo là chỗ này đây. Sẽ nói rất là nhiều giữa xác thịt, và chúng ta sẽ hiểu cái tính xác thịt với là xác thịt khác nhau, và thần khí, tính của thần khí khác nhau như thế nào. Đoạn 7 câu 7, chúng ta đọc đến câu 20. Chúng ta cùng nhau lắng nghe. Vậy ta sẽ nói sau: luật là tội ư? Đừng nói gỡ. Trong chỉ ngang qua luật tôi mới biết tội, vì tôi đã không biết đến tham muốn. Nếu luật đã chẳng nói, người chớ tham muốn. Chớ tham của người, chớ đăng thứ mấy? Chớ tham của người, chớ đăng thứ mấy? Duồng diệp là có lệnh truyền, tôi đã tạo nên trong được trong tôi mọi sự tham muốn. Đọc lại: duồng diệp là có lệnh truyền, tôi đã tạo nên được trong tôi mọi sự tham muốn. Vì tội đã chết cứng rồi, nếu không có luật, một thời tôi đã được sống mà không có luật, nhưng xảy đến lệnh truyền, tội đã hồi sinh, còn tôi đã chết. Thành thử lệnh truyền đàn đến sự sống lại là đàn dẫn đến sự chết cho tôi. vì tội đã vuông diệp có lệnh truyền mà quyến rũ tôi và giết chết tôi nhờ lệnh truyền. Cho nên luật vẫn là thánh và lệnh truyền vẫn là thánh, ngay chính, tốt lành. Vậy ra điều tốt lành đã nên cái chết cho tôi, đừng nói gỡ. Xong tôi để lộ hẳn ra là tội, thì dùng ngay điều lành mà tạo ra được cái chết cho tôi. Ngỡ hầu tội nhờ chính lệnh truyền mà nên tột đỉnh là tội lỗi. Vì chúng ta đã biết rằng lề luật hẳn là thần thiên, còn tôi thuộc xác thịt, bị bán làm cho sự tội, làm tôi sự tội. Điều tôi làm ra tôi biết, vì điều tôi muốn tôi không thi hành, nhưng tôi lại làm điều, làm chính điều tôi ghét. Xong nếu tôi làm điều tôi không muốn, tức là tôi đồng ý với lề luật, là lề luật hẳn là lương hảo. Đã thế vì không còn phải, thì không còn phải tôi làm ra điều đó, xong là sự tội cư ngụ trong tôi. Vì tôi biết rằng trong tôi, nghĩa là trong xác thịt tôi, chẳng có gì lành cư ngụ. Muốn thì vừa tâm cho tôi, mà làm ra sự thiện thì không. Sự lành tôi muốn tôi không làm, còn sự dữ tôi không muốn tôi lại thi hành. Nhưng nếu tôi làm điều tôi không muốn, thì không còn phải chính tôi làm ra nó, xong là sự tội cư ngụ trong tôi. Rắc rối hả? Rắc rối. Có rắc rối không? Lần trước, cách đây khoảng chừng 3 tuần, tôi có hỏi anh chị em dùng dịp là gì, có ai tìm ra, khám phá ra cái chữ dùng dịp là gì không? Dùng dịp có nghĩa là gì? Tiếng Việt Nam á, chữ nôm á, không phải là chữ nho. Dùng dịp là gì? Các cụ, các bác, các ông, các bà, các anh, các chị, các cô, các cậu. Dùng dịp là gì? Không, dùng dịp, thánh kinh rõ rệt nó là dùng dịp. Dùng dịp là gì? Hả? Chưa có. Từ ngữ của các nhà nho, cha Nguyễn Hứng nhà nho, để tôi sẽ giải thích cho anh chị em. Tiếng Hy Lạp là aphome. This is in Greek. In Greek, aphome. Aphome, duông dịp, có nghĩa là gì? Okay. Để mà hiểu được á, cái đoạn này thì mình phải trở về với thế giới thiên nhiên đi. Anh chị em ở đây có ai ở Việt Nam, chắc là Việt Nam thế, ở đây cũng có ai biết nuôi cá không, hay là biết ép cá? Ăn cá thì biết rồi không? Biết ép cá, nuôi cá. Có ai chơi đá cá Việt Nam như là con trai đó, có biết ai chơi đi xúc cá liên thia hay là nuôi cá sim? Anh có không? Có nuôi cá sim, cá phướng, cá sim vậy đó. Mấy bà không biết à, trong cái chuyện này thế giới của con trai nam nhi. Đá dế có hả? Bà cũng chị cũng đá dế. Không biết đá cá hả? Đá cá. Đá đá dế, có mùa đá dế, có mùa đá cá. Mùa đá cá trước mùa đá dế, hoặc là đúng là thường thường là như vậy. Cá hết rồi mới đến dế. Không có biết ai, không ai biết nuôi cá à? Nuôi sao? Có biết ép cá không? Các anh chị biết ép cá không? Ép sao? Phương pháp ép cá làm sao mà cho nó mình làm sao để có nhiều cá? Đây là cá mà cá chơi đó, cá để mà đi cá độ đó, thấy không? Đi đá mà đá độ đó. Làm gì? Đó, ai bây giờ chưa tay lên, có ai biết đá cá rồi nuôi cá, ép cá giơ tay lên. Đây là cá mà. Ủa, ở đây có bao nhiêu người ở Việt Nam sống từ sinh ra Việt Nam, sinh trưởng Việt Nam, giơ tay lên. Anh có đá cá không? Không, anh ở đâu? Anh tuấn Sài Gòn, dân Sài Gòn. Không bao giờ biết đá gà không? Đá, biết đá dế không? Đá dế, đá gà, còn nhỏ là bao nhiêu vậy? Không biết đá cá không? Không. Ổn quá, mất hết cả một tuổi thơ hồn nhiên. À, ai biết? Ai biết? Rồi bây giờ nói cho tôi nghe coi, ép cá làm sao? Phương pháp của anh ép cá làm sao? Anh Thành. Thì hiển nhiên rồi, bỏ bắt cách không bỏ vô cá mái. Con nào nhả bọt ra? Rồi sao nữa? phương pháp như vậy ha. Ở ở Việt Nam á, nhà tôi là có nuôi gà, nuôi vịt, nuôi chó, nuôi mèo thì hiển nhiên là không rồi, tuyệt đối rồi đó, ha. Cá, cá đủ thứ loại, con nít mà thích lắm, hiển nhiên. Rồi đi đi học về là đi câu lương, thấy con lương, câu lương mà bắt lương bằng tay, mà có cái phương pháp bắt lương bằng tay thì nói về cá. Cá cá ly thia thì chơi có mùa thôi nó chết, nó không có sống dài được. Còn cá sim với cá phướng đó là những cái phương pháp anh nói. Nhưng mà mình phải đi mua con cá mái. Nếu mua con cá mái mà đi người ta bán, người ta có bán những con cá mái đó mà bụng nó phải thật là nhiều trứng, mà trứng nó phải lòi ra mới được, thấy không? Nó mang cái bụng thật là to mà nó lòi ra ngoài đó, về nuôi cho nó ăn 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 đến khi mà nó lòi ra nó không chịu được nữa đó thì mới làm sao phải có một cái lu ở miền Nam, một cái lu, cái lu để trong cái phòng kín phòng tối, rồi lấy một cái lá lá cây khoai mì á hoặc là lá chuối thả nó lên cái mặt nước đó, rồi bỏ con cá mái vô, đến lúc mà nó bắt đầu nó đẻ trứng ra đó thì mới thả con cá trống của mình, phải là trống của mình mới được đó. Xong á thả nó vào trong đó thì để ý coi xem như thế nào, thì cái bọt á, cái bọt nó lên nó như vậy, cái bọt á, nhưng mà thật ra là cái con cá trống đó khi mà thấy con cá mái mà nó đẻ trứng thì cái trứng nó nặng, nó rơi xuống dưới đáy của cái lu hay cái khạp á, thì con cá trống nó sẽ đớp cái trứng đó, nó bỏ trong miệng nó, thấy không? Rồi đến đó nó mới bơi lên trên cái lá đó, rồi nó phun lên trên cái lá đó và cái trứng nó nổi ở trong cái bong bóng á, cái bọt đó, và chính cái bọt đó trong nước đó thì con cái trứng nó từ từ một thời gian nó sẽ nở ra. Thì con cá trống đó nó sẽ làm như vậy cho đến nỗi mà nó và là nó không ăn, nó không uống gì cả, nó không ăn, biết là nó không ăn. Và con cá mái cũng vậy, có thể một cái thời gian khá lâu đó nó không ăn, và con cá mái cũng vậy, khi mà nó đẻ trứng ra hai đứa đều đói hết, cả hai đứa đều đói hết đó. Và đặt tên anh cho em biết, khi mà coi là biết đếm được một cái trứng nó nhỏ lắm, mà có thể đếm được bao nhiêu cái trứng mà sinh ra bao nhiêu con cá nhỏ đó, nó nhỏ có hơn con lăng quăng hay con bo bo nữa, nhỏ lắm. Nếu mà anh chị em không quen thì anh sẽ không thấy, bởi vì trong nếu mà để ngoài nắng á và ánh sáng á thì nó bể bọt thì cá chết à. Thì khi mà vừa mới khi mà cái để ý canh chừng khi mà cái con cá mái đó mà nó đẻ xong hết trứng rồi đó thì lập tức phải vớt nó ra. Tại sao? Bởi vì nó đói bụng. Nó đói bụng á, nó sẽ làm gì? Thứ nhất á là nó dí con cá trống, nó làm thịt con cá trống. Bằng không á thì nó sẽ ăn các cái trứng, nó ăn trứng con của nó à. Vì vậy á, lập tức vớt nó ra, đưa nó chỗ khác, hay là thôi cho nó đi luôn à. Như vậy con cá như vậy đó mà nó ăn trứng của con nó, hay là bây giờ trứng con nó nở ra thành những con cá nhỏ, là luôn luôn không bao giờ cho con cá mái ở chung với con của nó. Khi nó nở ra rồi thành những con cá xiêm nhỏ đó thì anh cho em nghĩ sao? Anh cho em, đây là cái câu hỏi này, đưa đến cái điểm này. Cái con cá đó nó ăn trứng con của nó có tội. Nó ăn con của nó có tội không? Nó có phạm pháp không? Hả? Nó có tội, nó có phạm pháp không? Sao kỳ vậy? Không tội hả? Nhưng mà bây giờ mấy bà mẹ đó đem con mình sinh ra rồi bỏ vào trong cái chảo đó, rồi đổ sữa của mẹ vô đó, rồi nấu sôi luộc lên rồi ăn đó, có tội không? Sao kỳ vậy? Cá nó ăn con nó không có tội, mình ăn con mình có tội vậy? Đây là chuyện thật nha, trong Thánh Kinh nói đó là có những người mẹ người cha đó bỏ con mình vào trong cái bình sữa mẹ đó rồi luộc nó lên rồi ăn. Anh cho em có coi những cái hình ở bên tàu ăn thai nhi đó, có thấy không? Có tội không? Ai bảo nó là tội vậy? Không có tội anh chị. Chị ăn thịt con chị có tội không chị? Chị ăn thịt con chị không có tội nữa. Chị điên là chị không có tội. Chị có mấy đứa con rồi đưa lên đây làm thịt. Không, đây không phải điên đâu. Người ta phóng lên trên internet, người ta bán đàng hoàng, nhiều loại lắm. Con nít thai nhi á, đem ra đó, người ta có thể là người ta làm cái gì tôi, nó giống như là gà quay hay là thịt vịt quay gì đó, rồi ướp đủ thứ loại đó. Không thấy à? Chưa bao giờ thấy à? Khủng khiếp lắm. Mà bên Tàu người ta phá thai dữ lắm, mà nói ăn á, là sẽ được sống lâu, khỏe trẻ. Tại sao kỳ vậy? Tại sao con cá hay là bây giờ không biết, tôi chưa bao giờ nghe nói con cọp mà nó ăn thịt con của nó à? Chưa bao giờ thấy. Sư tử biết nó có ăn thịt con của nó không? Nhưng mà có lẽ linh cẩu nó ăn thịt nhau đó, nó có đó à. Ai có xe Honda Accord màu trắng đậu ở storage xin giờ ngay sẽ bị kéo storage. Thì tại sao kỳ hả? Tại sao thú vật á mà nó ăn thịt của nó, con nó hay là loài của nó thì không có tội, mà con người là ăn không có tội? Không có lệ luật. Rồi bây giờ trở lại đến cái chữ dùng dịp nha. Thú vật nó không có cái trí khôn, cho nên nó không phân biệt được. Con nít mà chúng ta đã nói rồi, khi mà nó còn bé đó, tuổi sinh ra trong bào thai, rồi sinh ra sơ sinh, rồi đến nó là một hài nhi, tới tuổi toddler, đến cái tuổi có trí khôn á, khi còn bé nó không biết. Cho nên đó, tất cả những gì nó làm hư hỏng hư hao á, thì mình không kể nó là tội hay là phạm pháp được. Và đến khi mình dạy nó biết à. Khi mà nó biết rồi đó, nó biết nó có cái luật đó. Thì bây giờ đây, trong đây á, cha Nguyễn Thế Hướng ngài cố tình ngài cố ý ngài dịch đúng sát nghĩa, và cái từ ngữ người Việt Nam cũng chưa bao giờ nghe hết đó. Dùng dịp làm sao? Bởi với có luật á thì sự tội mới dùng luật là dùng dịp, là dùng dịp để mà tăng thêm tội. Dùng dịp làm sao? Dịp là cái gì? Có dịp. Biết dịp như vậy, cái chữ dịp tiếng chữ Nho đó, có cuốn sách nhạc cho tôi coi, đưa cho tôi mượn sách nhạc, cho tôi mượn sách nhạc chị. Dịp á, nó còn có cùng hai cách để chúng ta đọc cái chữ tiếng Việt Nam là nhịp và dịp. Tại sao chúng ta này thấy không? Thế á, cái nốt nhạc á có nó từng cái cột này ha, cột này thì đây á gọi là dịp hay là nhịp. Thấy không? Có người gọi tiếng Việt Nam mình có thể mình gọi là nhịp, mà cũng có thể gọi là dịp được. Dịp là gì? Không, hiển nhiên mà cơ hội là chữ Nho, dùng dịp là chữ Nôm. Cơ hội là gì? Hội là gì? Hội là gì? Gặp. Hội cơ là gì? Dịp. Gặp dịp. Mà khi mà mình nói đến dịp á, tức là cái nhịp cầu. Thấy không? Bây giờ tôi không có công ăn việc làm, bây giờ làm sao đi? Tôi đi tìm chỗ này chỗ kia chỗ nọ, tôi đăng ký, tôi ghi danh, rồi tôi đưa resume tôi, thì có cái chỗ này có một cái cơ hội, có một cái dịp á, cứ có người sẵn sàng nối kết lại, bắt cái cầu ở bên kia để mà tôi có thể đi tiếp tục. Bây giờ có những người học ra bằng cấp đủ thứ mà không có việc làm, phải không? Thì phải có người nối cái nhịp cầu đó. Khi mà nói đến cơ hội là gặp dịp. Dùng dịp, cái chữ dùng là sao? Dùng là đi tìm, tìm dịp, tìm cái nhịp đó. Thì á, sự tội á, nó có được một cái nhịp cầu, phải là đầu cầu, tức là luật. Anh chị em học thánh kinh hay là học của ông Thánh Phaolô hiểu đây là một ông luật sư, và ông dùng chữ hết sức là chính xác. Mình đọc mình thấy sao mà khó hiểu quá, nó vừa cao vừa sâu nhưng mà không có cao sâu, rất là cụ thể. Khi mà chúng ta đọc thánh kinh theo kiểu của những người xưa, hiểu theo cái bối cảnh của lịch sử, của văn hóa, của người Hy Lạp, của người Do Thái, chúng ta hiểu như vậy. Thì khi mà tội á, chúng ta phạm thì hiển nhiên chúng ta phải khổ thôi. Con nít á, nó phạm tội nó cũng phải khổ thôi. Nó phạm cái tội mà nó không biết là tội, nó vẫn khổ. Con người lớn á, những người lớn đó, phạm tội mình biết mình khổ, nhưng mà mình bởi vì mình biết luật rồi đó thì khổ hơn nữa. Con nít á, nó phạm, ví dụ như bây giờ bảo nó con đừng có tọc tay vào cái lò lửa hay là ổ điện, nhưng mà nó chưa biết, lúc đầu nó chưa biết, vì nó hay tay chân đó, nó thọc tay vào trong cái lò lửa ga đó, nó cháy, nó phỏng tay nó thì nó vẫn đau, nhưng mà nó không có ấy nấy lương tâm, nó đau thôi nó khóc. Nhưng mà khi mà có cái luật á, cấm không được thọc tay vào ổ điện hay là cấm không được thọc tay vào cái lò lửa đó, và bây giờ mình lại mình biết mình sẽ đau, nhưng mà bởi vì mình còn phạm thêm cái luật nữa thì mình ấy nấy lương tâm, thấy chưa? Thế thì cái luật nó từ đâu ra? Cái luật á, từ cái lời nói ra. Thứ nhất là lời, thú vật không có lời, nó không có tiếng nói. Con người có tiếng nói, có lời nói. Thì khi mà đứa bé nó thọc tay vào trong cái lò lửa, lửa ga đó, thì cha mẹ cấm liền tức khắc là có luật rồi. Bởi vì lời nói ra là luật mà. Chúng ta có thể tự lập luật ra. Thí dụ như anh chị em tự hứa một điều gì đó, ở đây có ai hứa với Đức Mẹ, với Chúa gì khấn mỗi ngày bao nhiêu kinh gì đó, có ai vào hội gì không? Hồn nhỏ hay là hội Lê Rô gì đó. Mình lời hứa, khi mà mình nói một cái lời đó nó thành luật cho mình rồi. Trước đó thì mình không đọc kinh thì không có ai nấy lương tâm. Và bây giờ một khi đã nói một lời rồi mà không làm á thì lương tâm ai nấy. Giống như mình thọc tay vào trong lò lửa, cái lời làm nên cái luật. Mà khi luật á nó thành rồi đó thì sẽ ra cái lệnh truyền. Từ lời thành luật. Thì bây giờ chúng ta có thể đồng ý với nhau như các cha các thầy khấn mà. Khấn là một cái lời, lời đó nó nặng hơn là cái lời hứa và cái lời khấn. Rồi cộng đến thì anh chị em còn nặng hơn nữa là lời thề. Lời thề vợ chồng với nhau chung thủy suốt cả cuộc đời đó, nó nặng. Thì chúng ta biết cái gốc gác của luật nó từ đâu ra. Và bây giờ nếu mà không có luật á, thì con người không biết tội là gì. Mặc dù người ta vẫn làm tội mà người ta không ý thức được, người ta không tỉnh hay là không ngộ được, không cái giác ngộ được cái gì là tội. Người ta vẫn làm, người ta vẫn khổ. Và rất nhiều người Công giáo đó biết mình khổ mà không biết tại sao mình khổ. Và Chúa đến thì Chúa trao cho luật để biết tại sao mình khổ. Nhưng mà luật không có cứu mình khỏi khổ. Luật chỉ nói rằng như thế này nè: nếu mà thấy đèn đỏ thì đứng lại, dừng lại, không thì sẽ khổ thân. Luật nói như vậy đó. Luật con người tạo nên như vậy đó. Nhưng mà con người không nghe thì con người sẽ bị tai họa thôi, chúc họa vào thân. Luật không có giúp cho mình, đưa mình đến sự sống, nhưng mà ngăn chặn lại. Ngăn chặn lại, cái luật đó là như vậy. Đó là cái luật bên khía cạnh tiêu cực, cấm đó. Rồi truyền, cấm và truyền. Hãy cái này, đừng cái kia. Hãy thờ phượng Chúa, hãy đi lễ ngày Chúa Nhật. Cũng một lần nữa là để mình được sống nhé, để khỏi chết đó, để khỏi chết. Tất cả những cái luật chúng ta thấy trong 10 điều luật Chúa Trời là để chúng ta khỏi chết hay là khỏi khổ thôi. Nhưng mà con người khi mà thấy luật đó, đây là cái vấn đề mà của tội, vấn đề tội nó ở trong mình, trong thân xác tôi, trong thân xác anh chị em, nó lợi dụng luật làm cái nhịp cầu để mà tăng thêm tội. Tôi lấy ví dụ rất cụ thể điển hình. Ở đây có ai ăn welfare không? Hay là có ai biết người nào ăn welfare không? Có ai biết người nào đó, biết một người nào đó ăn welfare để mua nhà không? 2-3 cái nhà ăn welfare, nhờ tiền welfare mà mua nhà. Có không? Cái chuyện đó có không? Có hả? Nhưng mà không thấy ai nói là tôi biết hết. Bây giờ tôi nói ra nó thành luật rồi không? Khi mà thành luật rồi bắt đầu ấy nấy lương tâm. Có những một cái khối người này không biết họ như thế nào đó, mà bên ngoài á, người ta phao tin hay là tự họ phao tin ra họ là những người rất là tốt lành. Có cái luật của những cụ, của ông, của bà, những người cao niên, lớn tuổi và không biết tiếng Anh. Bên đây thì có cái luật là các cụ, ông, của bà đó, sống bên đây mà có được Medicare hay là được thường trú nhân hoặc là công dân đó, thì chính phủ khi mà giống như cha già, cha dòng hồn nhà ta nè, đi không được, đứng không được, không lo tự lo cho mình, thì chính phủ có một chương trình tốt lành, chương trình xã hội giúp cho có người đến làm sao chăm sóc cho, phải không? Có cái luật đó, luật đây là giúp cho những cái người già nua tuổi tác bệnh tật không tự lo cho mình được. Thì trong đó có cái luật như thế này, cái người đến á, lo đó thứ nhất á, là phải giặt giũ quần áo, thay ra thay nệm, thay tất cả những cái gì trong phòng, dọn dẹp sạch sẽ vệ sinh nhà của hay là cái phòng của cái người người già người bệnh đó, rồi phải đi chợ mua thức ăn về nấu ăn cho người đó, tắm rửa cho người đó, chở người đó đi chợ hoặc là đi chơi. Có nhiều cái rất là hay của chính phủ Hoa Kỳ cho đó, mà đây là cho free. Anh chị em có biết có một cái chương trình, phải không? Đúng chương trình đó, biết phải không? Các chị nào mà làm trong chính phủ biết đó, công chức biết đó, phải không? Thì bây giờ đó, khi mà biết cái đó là điều tốt, luật là tốt mà, để phục vụ cho dân chúng, thì người ta tổ chức như thế này, người ta tổ chức á, thì có những người Việt Nam sang đây không có hiểu gì hết, không biết luật, và những người già thì không có nắm được văn hóa hay là luật pháp ở Hoa Kỳ này. Người ta tổ chức có một cái hội, người ta chung với nhau đó, người ta đi nói với các cụ, các ông, các bà, của ông bà bệnh tật á, thôi để tôi lo cho các cụ, lo cái này cái kia cái nọ, nếu như tôi chở đi bác sĩ, tôi chở đi chơi, tôi chở như thế này thế nọ, rồi để tôi lo hết cho, và tôi làm ơn cho, tôi phục vụ cho, nhưng không là công không, và còn thậm chí hàng tháng còn cho vài chục đồng để mà sống nữa, với điều kiện ký tên vào trong cái tờ giấy. Thì các cụ ông cụ bà người Việt Nam chúng ta, chúng tôi không biết là bên các sắc tộc dân tộc khác như thế nào, cứ ký vô đó, thì cái nhóm tổ chức đó họ làm cái gì? Họ thuê người, những cái người cũng là HO là Việt Nam sang đây không có công ăn việc làm, thì chở ông cụ bà đó đến đi, rồi cho vài ba cái thuốc cao dán vào trong thân cho nó đỡ đau, ký cái tên đó, thì cái người mà chở đi đó được trong cái chương trình đó thì được khoảng chừng 80 tiếng đồng hồ. 80 tiếng đồng hồ anh chị em biết là nhân lên đó một tháng được $700. 700 đô. Và chỉ cần thu thập được khoảng chừng 100-200 của ông cụ bà thôi. Rồi rút vào trong cái tổ chức đó, mỗi một của ông cụ bà một tháng $700, trả lại cho tối đa 100 tháng, trả lại cho cái anh lái xe hay là cái anh mà đi phục vụ phục dịch đó, mà không có lo tắm rửa cơm nước, không có lo tất cả mọi sự như là chính phủ muốn, là theo cái điều kiện đó, thì người ta lợi vô cùng. Mà những người đi vào trong cái chương trình này á, các cụ ông cụ bà là những người bệnh, nó cảm thấy như mình mang ơn, mình thọ ơn người ta. Luật tốt đó, nhưng mà người ta lại dùng làm cái nhịp cầu để sinh ra tội. Anh chị em thấy chưa? Luật thiện hảo, luật ngay chính, luật tốt lành, luật lương thiện mà bây giờ người ta dùng nó làm cái nhịp cầu, dùng dịp gặp cái dịp để mà làm lên sự dữ. Và vì vậy khi mà có luật á thì thấy tội nó tăng gia thêm. Thế thì ông Thánh Phaolô đến cái lúc này, ông Thánh Phaolô nói như thế này: như vậy thì tôi là luật sư mà, ông Thánh Phaolô, tôi là luật sư, tôi biết, nhưng mà luật không có giúp được tôi, mà tôi càng thấy luật thì tôi càng biết luật á, thì tôi càng thấy ấy nấy lương tâm của tôi, và nếu tôi không làm theo luật á thì tôi lại phải chết. Trước khi đó tôi đã chết, tôi biết luật á thì tôi biết cách để mà khỏi chết, rồi bây giờ tôi biết luật nhiều quá rồi tôi lại phải chết nữa, do đó đường nào tôi cũng phải chết, chỉ có một cách thôi, loại trừ đi hết tất cả lời luật, phải không? Có phải không? Khi mà nghe cái đính cái đoạn này giống như ông Thánh Phaolô muốn loại trừ hết tất cả lời luật, có. Và có một cái đường khác nữa. Đây không phải là nói về luật khách quan áp đặt trên con người chúng ta, mà nói đến một cái luật khác, là đến đấng làm nên luật. Cái sự sống, cái thần lực đó tạo nên cái luật đó. Chỉ có cái thần lực đó mới có thể giúp chúng ta chu toàn được lề luật và kiện toàn được tất cả những luật cũ là như vậy. Anh chị em khi mà anh chị em đến đây anh chị em học Thánh Phaolô, anh chị em học lời Chúa qua Thánh Phaolô, chúng ta hiểu tất cả những bệnh tật hay là những đau khổ của anh chị em xét lại đi, nó có liên can đến một cái tội nào đó hay là một cái luật nào đó chúng ta đã vấp phạm, thế thôi. Và anh chị em ý thức rõ rằng mình không thoát khỏi nổi cái tội đó hay cái luật đó, cho dù mình dùng ý chí cách mấy đi nữa cũng không làm sao thoát khỏi được. Do đó chúng ta cần ơn cứu độ, cần Chúa cứu thế. Đây hôm nay chúng tôi nói chuyện với anh chị em để anh chị em thấy, anh chị em xét lại ha. Chúng ta lấy lời Chúa để chúng ta kiểm điểm lại cuộc sống của mình, rồi chúng ta đặt lại vấn đề. Như hôm thứ hai chúng tôi có nói với anh chị em, mỗi người phải xác định được mục đích cuộc đời của mình là gì. Chúng ta không thể lấy luật ra làm cùng đích cuộc đời của mình. Chúng ta cũng không thể lấy tiền tài của cải đặt làm mục đích cuộc đời của mình. Chúng ta không thể nào lấy cái tình cảm, tôi nói tình cảm nha, không phải là tình yêu Thiên Chúa đâu, làm mục đích cuộc đời của mình. Và ngay cả cái tình yêu nữa, tình yêu chúng ta không thể nào lấy cái tình yêu mà làm mục đích cuộc đời của mình. Tình yêu chỉ là một cái phương tiện thôi để mà chúng ta đến cái đối tượng duy nhất tối cao. Chúng ta xác định được mục đích cuộc đời của mình là gì. Đây, có nhiều người vẫn còn, rất nhiều người Công giáo nghĩ rằng á, tôi có tin Chúa, tôi có theo Chúa hay không, đó là một sự chọn lựa. Chọn hay không không thành vấn đề. Nhưng mà khi mà Chúa đến á, qua ông Thánh Phaolô, Chúa đến, Chúa cho chúng ta thấy, chúng ta không chọn Chúa chúng ta chết. Anh chị em không chọn Chúa cũng như là không có chọn lựa nào khác, chỉ có trắng đen thôi. Một là chọn Chúa, hai là chết, thế thôi. Có những người nghĩ rằng tôi tin hay không tin không thành vấn đề, tôi yêu không yêu không thành vấn đề, miễn sao tôi được tự do thôi, tôi chọn cái sự tự do làm cùng đích cuộc đời của tôi, miễn sao tôi được tự do thôi. Tôi muốn sống đồng phải luyến ái thì tự do tôi muốn làm như vậy, tôi muốn phá thai thì tự do tôi thoải mái, tôi thả giàn thì tôi phá thai, tôi muốn làm tội tự do, bởi vì cái chữ tự do là cùng đích cuộc đời của nhiều người. Anh chị em ý thức nha, anh chị em để ý, nhưng mà cái chữ tự do nó không phải là cùng đích. Nếu mà anh chị em đặt cái tự do lên bàn thờ, cái chữ hai chữ tự do lên bàn thờ, anh chị em thờ nó đó, anh chị em sẽ mất tự do. Chỉ có cái đấng duy nhất nguồn sống của mình, cái đấng đó đó mà ông Thánh Phaolô tìm được, gặp được. Và thật ra là dùng dịp là chính Ngài nối cái nhịp cầu đó, chính Thiên Chúa đến gặp ông Thánh Phaolô. Trong khi ông Thánh Phaolô đi dí Chúa, giết Chúa, thì chính Chúa đến với ông. Anh chị em nghĩ rằng á, là anh chị em đi tìm Chúa sao? Có nghĩa là đi tìm nhịp, tìm cái nhịp không? Chúa đi tìm, và đây là cái mùa, đây là mùa vọng nè, cái mùa mà trời xe duyên cái tóc với đất, trời với người, xe chữ đồng, xe chữ đồng, đất với trời xe chữ đồng, xe cái chữ là đồng cùng với nhau, chính trời xuống thế làm người, cái duồng nhịp, cái nhịp cầu cho chúng ta. Thì anh chị em xác định lại, người Công giáo, đây là Công giáo La Mã nha, người Công giáo không phải là đặt luật là đối tượng, như chúng ta không thờ luật, chúng ta không có thờ cái nhà thờ, chúng ta không có thờ bất cứ cái gì ngoại trừ đấng đó là Thiên Chúa. Và đạo này là đạo của tình thương, tức là mối tình mật thiết ngay thẳng với Đức Chúa Trời, nối kết hàn gắn lại giữa mình với Thiên Chúa trong mối tình chặt chẽ, mối tình đó. Anh chị em nhớ cái chữ công chính, nhớ cái chữ công chính chúng ta đã học rồi. Thì bây giờ đó, những người đến đây lần đầu tiên hay là những ai đến đây thường xuyên, thì tôi xin anh chị em xét lại lòng mình. Anh chị em nghĩ rằng đến đây để được ơn chữa lành, nhưng mà muốn được chữa lành phải nối kết lại, không có cần còn lý do gì nữa. Tôi biết tôi đang khổ đây, tôi đang đau, tôi đang bệnh, tôi đang mang họa đây, tôi biết nó có nguyên do gì đó và tôi sẽ đưa ra cái lý do, nguyên do khác, lý do khác. Nguyên do là một cái hành động nào đó tôi làm, còn lý do là tôi làm việc đó nhưng mà tôi có cái lý để mà tôi bào chữa cho việc tôi làm. À, có thể là ngoại tình hay là cờ bạc hay là một cái gì đó tôi làm đó, nhưng mà tôi tìm lý do để tôi trấn an cái lương tâm nó khỏi dày vò cái lương tâm, dày vò lương tâm đó. Thường thường chúng ta không không nhìn đến cái nguyên do mà chúng ta nhìn đến cái lý do thôi. Và khi tôi có đủ lý do rồi tôi cứ tiếp tục tôi làm tội. Anh chị phải nhìn đến cái nguyên do và ý thức rằng tôi không thể nào sửa được. Đến với Chúa, xin Chúa hàn gắn lại, xin Chúa sửa soạn lại, sắp xếp lại, san bằng lấy cái lối đi khúc khiểu ngoằn ngoèo quanh co gập ghề gập ghềnh đó, sửa lại. Đến với Chúa hãy thật. Khi mà anh chị em á xét mình mà anh chị em không dám nói thật, nói thẳng với mình và vẫn còn nói tại vì cái này, tại vì cái kia, tại vì cái nọ, mà khi đưa ra cái sự thật đó thì nó nhưng mà đó, thì biết rằng anh chị em chưa thật, anh chị em chưa trở về. Do đó cái ơn chữa lành cho anh chị em đó, ơn chữa lành nó không trọn vẹn được, sẽ xoa dịu một tí xíu để khỏi đỡ đau thôi, rồi trở về đau lại, bởi vì mình không có hàn gắn cái mối tình sức mẻ, cái chỗ sức mẻ giữa mình với Thiên Chúa. Rồi xin anh chị em xét mình lại, qua đoạn thánh kinh này chúng ta xét mình lại. Và tôi nói điều này để anh chị em ý thức nha. Trước khi á mà trước khi biết luật á thì chúng ta thấy tự do thoải mái. Sau khi anh chị em biết luật á thì anh chị em sẽ thấy bị gò bó. Và khi biết luật rồi đó thì anh chị em lại muốn làm tội nhiều hơn nữa. Rõ rệt Chúa bảo đừng ăn quả cấm, Adam Eva ăn quả cấm. Anh chị em bảo con nít đừng có như vậy, con đừng có đi chơi khuya, đừng coi tivi, phải học học hành đó. Nó lại đi coi tivi, chơi video game. Anh chị em biết khi mà có cái luật đó, tự nhiên mình muốn làm ngược lại bất cứ cái gì mà áp đặt trên mình, cái lề luật áp đặt trên mình. Và chúng ta học như thế nào? Chúng ta học từ cái luật bên trong, tức là tình Chúa thương xót chính là Ngài. Cho nên anh chị em bây giờ anh chị em chúng ta kiểm điểm lại và chúng ta xét mình và chúng ta đến với Chúa.
Chúng tôi xin chân thành cảm ơn quý vị đã theo dõi những bài giảng trong bộ CD Thần Khí Đạo với Linh Mục Mikae Yuse Nguyễn Trường Luân dòng Chúa Cứu Thế. Nếu quý vị muốn có bộ CD này để trao tặng người thân, xin vui lòng liên lạc với chúng tôi qua địa chỉ 2458 Atlantic Avenue Long Beach, California 90806 hoặc điện thoại 562-988-7997 562-988-7997. Xin chân thành cảm ơn và xin Chúa chúc lành cho quý vị.